Ngược về thời Minh, chương 424-3, Ninh Vương tạo phản 3, góc truyện audio.com, Lý Sĩ Thực nhận lấy thánh chỉ xem kỹ, đích thực là ý chỉ của Hoàng thượng ban ra, không khỏi kinh sợ biến sắc nói. Hoàng thượng muốn bắt Vương gia vào kinh điều tra, đây rõ ràng là kế hoãn binh, chỉ cần Vương gia ôm may rủi tùy ý vào kinh thì đã đưa dê vào miệng cọp, là đánh hay là giết hoàn toàn không do chính mình nữa rồi. Ninh Vương vuốt chòm râu, hừ nói. Chỉ là chút tài mọn, bản vương dĩ nhiên nhìn ra được, hai vị tiên sinh, đại pháp sư, các vị thấy bản vương nên làm sao mới được đây? Lưu Dưỡng Chính dậm chân nói, vương gia, bây giờ còn có thể ứng phó thế nào chứ? Chỉ có phản thôi, Ninh Vương nói, chúng ta còn chưa chuẩn bị đầy đủ, lúc này tạo phản nắm chắc mấy phần đây? Lý Đại Lễ ra vẻ đạo mạo, mặc đạo trang làm bật lên vẻ tiên phong đạo cốt, ông ta vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhìn phản ứng của mấy người, lúc này mới khẽ mỉm cười nói. Vương gia, điều kiện của ngài vẫn chưa đầy đủ, vậy triều đình thì sao? Triều đình càng không có chuẩn bị, mấy phen đại chiến với giặc Thát Oa, Phật Lang Cơ, đô trưởng Man đã tiêu hao thực lực của triều đình. Bây giờ triều đình đã thế suy sức yếu, không còn sức để đánh thêm một trận nữa, bằng không hà tất ra hạ sách này, không phái binh thảo phạt mà lại phái một đội cẩm y vệ tới bắt người chứ? Hơn nữa phía chúng ta đã chiêu tập hơn 10 năm, phủ Ninh Vương của cải như núi, đủ để chống đỡ quân lương cần thiết cho lượng lớn quân đội chinh chiến mấy năm. Binh chứng, giáp da, đao thương, thậm chí là pháo Phật Lang Cơ mà chúng ta lén lút chế tạo ra đều đã làm ra hơn chục kho, có thể nói là binh hùng lương đủ. Trương Châu, Đinh Châu và các dân tộc địa phương như Miêu, Sa ở một giải Nam Cán cũng kết minh với Vương gia rồi, lúc cần thiết có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Vương gia binh hùng lương đủ, mà triều đình lại là ngoài mạnh trong yếu, tình thế bây giờ của vương gia còn có lợi hơn nhiều so với Yến Vương Tĩnh Nam năm đó, một khi khởi binh thì lo gì đại sự không thành chứ. Y nói xong, trong lòng lại giống như dao cắt, y đã nhận được tin tức phụ thân bại trận bị giết, Di Lặc giáo chịu đả kích nặng nề, không chỉ tín đồ cốt cán bị tóm gọn một lưới, hơn nữa triều đình dựa theo danh sách của những người này mà lùng sục khắp thiên hạ, Di Lặc giáo đừng nói là đoạt lấy Giang Sơn, cho dù muốn khôi phục lại nguyên khí thì không mất thời gian 6-70 năm thì không làm được. Bây giờ Ninh Vương có đoạt được thiên hạ hay không, y đều không có năng lực đoạt lại từ trong tay ông ấy, nhưng nếu Ninh Vương có thể thành công, thực lực của Di Lặc giáo sẽ có thể thừa cơ mà phát triển lại một lần nữa, vậy thì khi y còn sống, chưa chắc không còn chút cơ hội nào nữa. Nếu Ninh Vương thất bại, thì cũng đả thương nặng nề Giang Sơn Đại Minh, đạo hữu chết bần đạo không chết, chuyện Ninh Vương sống hay chết thì không liên can gì tới y. Cho nên y mang đầy lòng thù hận, ý muốn lợi dụng thanh đao Ninh Vương này báo thù cho Di Lặc giáo, cho phụ thân. Ninh Vương vừa nghe thì lòng hạ quyết tâm, ông ta tràn đầy mong chờ nhìn ba vị trợ thủ đắc lực hỏi. Đã như vậy, các vị có đề nghị gì không, bản vương nên làm thế nào đây? Ba vị mưu sĩ đều tự mình trầm tư, bắt đầu đưa ra chủ ý cho Ninh Vương. Trước mắt thừa dịp tin tức của triều đình còn chưa truyền tới, thì thiên phát chế nhân, chủ động khởi binh đã là lựa chọn duy nhất. Trong tay Ninh Vương nắm giữ binh mã tam vệ, hơn nữa tổ chức bang hội bàn. Góc truyện audio.com Địa Giang Tây như Hồng Anh Hội, bà Dương Hồ Thủy Đạo đã cài vào binh mã vệ sở thu mua được, chí ít có thể gom được 5 vạn binh mã. Nếu lại dụ dỗ ám sát tướng lĩnh các nơi, dụ dỗ bức bách quan binh gia nhập vào, thì có thể tập trung được gần 8 vạn binh, lực lượng như vậy đủ để đánh một trận rồi. Nam Sương là một tòa thành cô độc thế đơn lực cô cứ ở mãi đây căn bản không có đường phát triển, đường ra chỉ có phía Bắc đánh thẳng đến Kinh Sư và chiếm lĩnh Nam Kinh, trước hết chia đôi Giang Sơn mà thống trị với triều đình, từ từ mưu tính chuyện thiên hạ. Sau một hồi thương lượng, Lý Sĩ Thực tổng kết nói. Vương gia, theo thuộc hạ thấy, chúng ta có thể mượn có triệu tập quan viên tam ti, đại thần văn võ lại, sau đó giả chiếu của Thái Hậu, lấy danh nghĩa hoàng thượng không phải thân sinh của tiên đế để khởi binh. Nếu có ai không theo lập tức chảm không tha, đoạt lấy ân tín để đuổi quan binh. Nếu trực tiếp bắc tiến vào kinh, thứ nhất cô quân xâm nhập có chút mạo hiểm, thứ hai đã sắp vào mùa đông, bất lợi cho nam quân ta. Chỉ bằng chúng ta trước tiên đánh hạ thủ đô thứ hai, Nam Kinh vốn có lục bộ cửu khanh, vương gia chỉ cần đoạt được Nam Kinh là lập tức có thể đăng cơ làm đế, đồng thời có được địa phương giàu có nhất nửa bên Giang Nam. Quan viên các phủ đạo Giang Nam thấy vương gia thế lớn, người đi theo ắt đông, chúng ta đã có được năng lực tranh ngắn giành dài với chính đức rồi. Ninh Vương nghe được thì gật đầu liên tục, Lưu Dưỡng Chính lại bổ sung nói. Nam Sương là căn cơ của chúng ta, nơi đây có thể để lại 1-2 vạn người giữ thành, đồng thời phía Nam Giang Tây mượn thế lực của các tộc thổ Ti Miêu, Sa thủ nơi nguy hiểm, thiết lập phòng tuyến. Phòng tuyến này chỉ thủ không công, chỉ cần có thể giữ được căn cơ của chúng ta, yểm hộ chúng ta tiến công phía Nam là được. Lý Tự Nhiên mỉm cười nói, thật ra thành Nam Sương kiên cố cực kỳ. Năm xưa Chu Văn Chính từng dẫn theo đội quân chưa tới vạn người thủ vững thành này, chống lại đại quân 60 vạn người của Trần Hữu Lượng trong 3 tháng ròng, bây giờ thì sao? Tướng lĩnh các phủ đạo xung quanh tuy là thân tín của Dương Lăng, nhưng Đại Minh khống chế rất nghiêm đối với các tướng sĩ, trước khi triều đình phái Khâm Sai triệu tập tướng quân thống nhất điều động quân đội, bọn họ chỉ có thể bảo vệ phòng địa của mình, mà không thể tiến binh vượt tỉnh được. Quan lại địa phương Giang Tây dù có trung thành với triều đình cũng tuyệt đối không gom được một vạn binh mã, làm sao tiến công Nam Xương đây? Thành Nam Xương vững chắc khó công là, vẫn là điều động những lang binh thiện chiến kia giúp chúng ta tấn công Nam Kinh thì hơn. Ninh Vương vẫn rất để ý quê nhà của cải mà ông ta tích góp ngang ngửa một nước đều ở đây cả, sao lại để mất đi được? Vội lắc đầu nói, không ổn, không ổn. Lưu Tiên Sinh nói rất phải, Nam Xương không thể để mất được. Bản vương có thể lấy hết binh mã bản bộ tiến công Nam Kinh, ở đây chỉ để lại 5.000 binh tốt thủ thành, binh mã của những thổ ti kia tạm thời phòng thủ phía Nam thì thích hợp hơn. Lý Tự Nhiên nghe ông ta đồng ý lấy hết binh mã bản bộ cũng liền không nói gì nữa. Mấy người thương lượng một phen, sau đó lập tức phân công nhay mà đi. Lý Tự Nhiên phụ trách điều binh khiển tướng, triệu tập thủ lĩnh hảo hán Tam Sơn Ngũ Nhạc nghị sự chuẩn bị ngày mai tạo phản. Lưu Dưỡng Chính tự đi chuẩn bị binh giáp lương thảo chuẩn bị xung làm. Góc truyện audio.com, quân lương, Lý Sĩ Thực trở về vắt hết óc để viết một bản hịch văn thảo phạt đủ để chống đỡ với 10 vạn đại quân. Ninh Vương Thiên Tuế là bận rộn nhất. Một mặt ông ta lệnh cho mấy đại quản gia đồng loạt động thủ sao chép thiệp mời, lấy lý do là sinh nhật ái thiếp, triệu tập quan viên các bộ tam ti của thành Nam Xương đến dự yến, lại phải tiếp kiến tướng lĩnh tâm phúc của thân quân tam vệ gặp mặt bàn bạc ngày mai âm thầm sắp xếp phục binh trong phủ, đồng thời sai người triệu tập đám con cháu huynh đệ quận vương rốt nát kém cỏi đến, thống nhất ý kiến nội bộ chuẩn bị đánh trận với quân phụ tử, huynh đệ ruột giết cho tiểu chính đức thất bại thảm hại. Đèn đuốc phủ Ninh Vương đốt suốt đêm không tắt, Chu Thần Hào muốn tạo phản một cách oanh oanh liệt liệt. Cách chương.